Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 13 tháng 4 năm 2016. Trong khi những cáo giác mới về hồ sơ Panama được phanh phui ở Trung Quốc, thì việc tiết lộ những tài liệu từ hồ sơ này đang khiến cho các chính phủ phải siết chặt hơn nữa những luật lệ về tài chính.
We know from the Panama Papers that there were terrorist organizations that were setting up.
Một chuyên gia về tài chính ở Washington DC nói bọn khủng bố đang dùng những công ty vỏ bọc ở Panama để chuyển tiền bất hợp pháp. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Bỉ trả tự do cho 3 người bị câu lưu trong vụ điều tra khủng bố. Xung đột lại bùng nổ giữa những người di dân và cảnh sát Macedonia. Đảng đương quyền Nam Triều Tiên có thể đánh mất thế đa số trong viện lập pháp.
Trung Quốc công bố xả thêm nước để cứu hạn dưới hạ nguồn sông Mekong. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ mở đầu bản tin chi tiết của chúng tôi với những thông tin mới nhất liên quan tới vụ đánh bom khủng bố ở Bỉ và hồ sơ Panama.
Các công tố viên Bỉ cho biết họ đã phóng thích 3 người bị cầm giữ hôm thứ Ba trong các cuộc điều tra về vụ tấn công ở Paris đã giết chết 130 người vào ngày 13 tháng 11. Văn phòng công tố viên liên bang Bỉ hôm nay nói rằng không có người nào trong nhóm này bị truy tố. Họ bị câu lưu hôm thứ Ba trong một vụ lục soát của cảnh sát tại khu vực Uccle ở Bruxelles giữa lúc nhà chức trách Bỉ đang tìm cách truy bắt các thủ phạm trong cả các cuộc tấn công khủng bố ở Paris lẫn các cuộc tấn công và phi trường và hệ thống xe điện của Bruxelles vào ngày 22 tháng 3, giết chết 32 người. Hôm qua, hai người đàn ông khác được nêu danh là Smail F. và Ibrahim F. bị kết tội hoạt động khủng bố và giết người liên quan tới các vụ đánh bom ở Bruxelles hồi tháng trước, theo loan báo của các công tố viên liên bang Bỉ. Truyền thông địa phương nói hai người này là hai anh em. Nhà chức trách Bỉ bị đả kích mạnh mẽ về những sơ suất về tình báo và an ninh liên quan tới cả các cuộc tấn công ở Bruxelles và Paris. Trong đó, có việc phải mất 4 tháng họ mới bắt được Salah Abdeslam, nghi can khủng bố số 1 trong các cuộc tấn công khủng bố ở Paris. Cảnh sát Bỉ đã thực hiện một loạt vụ bắt giữ trước và sau các cuộc tấn công ở Bruxelles, đôi khi sát cánh với các đồng nghiệp người Pháp. Abdeslam bị bắt gần căn nhà thời thơ ấu của y ở Molenbeek vài ngày trước các vụ đánh bom vào phi trường và trạm xe điện ở Bruxelles. Hiện giờ, nghi can này đang bị giam giữ tại một nhà tù an ninh cao ở thị trấn Bruges. Cảnh sát Macedonia đã bắn lựu đạn cay và lựu đạn gây choáng vào một đám đông. Những người di dân đang tìm cách trèo qua một hàng rào tại vùng biên giới giữa Macedonia và Hy Lạp. Tin tức cho hay là khoảng 30 người có mặt trong nhóm đã tìm cách leo hàng rào vào ngày hôm nay tại cửa khẩu biên giới Idomeni đã đóng cửa ở vùng phía bắc của Hy Lạp. Vụ này xảy ra sau những xung đột tương tự hôm Chủ nhật vừa rồi cũng tại nơi này. Cảnh sát lúc đó đã bắn hơi cay và lựu đạn gây choáng, đồng thời bắn đạn cao su và dùng vòi rồng xịt vào một nhóm di dân, làm hàng chục người bị thương. Hôm Chủ nhật, một ai đó đã giải truyền đơn trên khắp trại, làm lan truyền tin đồn rằng biên giới đã mở cửa trở lại. Nhà chức trách Hy Lạp tố cáo Macedonia là phản ứng quá mạnh tay và đang điều tra xuất xứ của những tờ truyền đơn nói sai sự thật. Các nhân viên điều tra liên bang ở Panama đã lục soát các văn phòng của công ty luật Mossack Fonseca có dính líu với một số tài khoản ở nước ngoài được liên kết với nhiều nhà lãnh đạo thế giới. Bộ trưởng Tư pháp Panama nói trong một thông báo rằng các công tố viên và cảnh sát đang tìm kiếm bất cứ bằng cớ nào để có thể xác nhận khả năng công ty luật này đã được sử dụng vào các hoạt động bất hợp pháp. Công ty luật Mossack Fonseca đã bị cáo buộc là tiếp tay trong các vụ trốn thuế và gian lận. Các nhân viên điều tra đến từ nhiều hướng đã xông vào trụ sở chính của công ty vào chiều tối thứ Ba, lục soát các văn phòng để tìm những chứng cứ có thể hậu thuẫn cho những lời cáo buộc. Trong khi đó, Mossack Fonseca đăng trên trang Twitter rằng công ty này sẽ tiếp tục hợp tác với giới thẩm quyền trong các cuộc điều tra. Tập tài liệu gọi là Hồ sơ Panama bị tiết lộ trên mạng cách nay hơn một tuần, có chứa những tài liệu xuất phát từ công ty Mossack Fonseca, cho thấy công ty này đã thành lập những thiên đường thuế cho một số khách hàng giàu có quốc tế. Người sáng lập công ty là ông Ramon Fonseca đã khẳng định rằng công ty của ông không vi phạm bất cứ luật nào và cũng không phá hủy bất cứ tài liệu nào. Các thân chủ của công ty luật Mossack Fonseca bao gồm Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, bạn hữu của Tổng thống Nga Vladimir Putin, thân nhân của Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Hồ sơ Panama có lẽ sẽ khởi động một làn sóng truy tố mới đối với những người bị cáo buộc tài trợ cho khủng bố và tăng áp lực chính trị đối với việc phải thắt chặt hơn các quy định kiểm soát tài chính ở Hoa Kỳ. Theo tường trình của thông tin viên Jim Rander của đài VOA, các nỗ lực ngăn chặn hoạt động tài chính khủng bố được cho là sẽ hiệu quả hơn, nhưng đồng thời sẽ gây ra những tác hại. Mời quý vị theo dõi bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Thực hiện các cuộc tấn công khủng bố cần phải có tiền để mua chất nổ, vũ khí và chi phí đi lại. Cắt đứt các nguồn tài chính của các nhóm cực đoan bạo động là điểm then chốt để giảm mối đe dọa của bọn chúng. Bọn khủng bố sử dụng một số công ty thành lập ở Panama để bí mật lưu chuyển tiền bạc thông qua các công ty mà danh tánh của chủ nhân không bị tiết lộ. Các chuyên gia nói rằng vụ hồ sơ Panama bị tiết lộ có thể sẽ châm ngòi cho những truy tố mới. Ông Eric Lauber của mạng lưới tài chánh liêm chính cho biết.
We know from the Panama Papers that there were terrorist organizations that were.
Từ hồ sơ Panama, chúng tôi biết được là có các tổ chức khủng bố đã lập ra những công ty vỏ bọc, chẳng hạn như nhóm Hezbollah.
Một ủy ban của Hạ viện Mỹ đã tổ chức những cuộc điều trần về các hoạt động tài chánh của quân khủng bố. Các giới chức Bộ Tư pháp nói rằng họ có những thông tin mới nhất và đang xem xét. Cựu thượng nghị sĩ Carl Levin nói rằng quy định chặt chẽ hơn đòi hỏi phải công khai chủ nhân của các công ty sẽ giúp chặn đứng những hoạt động tài trợ cho khủng bố. Trong một bài báo, ông Levin nói giới hữu trách không được bỏ phí cơ hội có được từ sự phẫn nộ của công chúng về vụ thông tin bị tiết lộ của hồ sơ Panama này. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren thuộc Ủy ban Ngân hàng Thượng viện yêu cầu Bộ Tài chánh điều tra. Các chuyên gia nói rằng quy định nghiêm ngặt sẽ khiến cho các hoạt động luân chuyển tiền bạc của quân khủng bố trở nên khó khăn hơn, dẫn đến việc các phần tử khủng bố sử dụng những phương thức cũ khó tìm ra dấu vết hơn. Ông Michael Rubin của Viện Nghiên cứu American Enterprise nhận định.
That's what gets so challenging to track. I mean, the money changer in Mogadishu or the money changer.
Điều đó sẽ khiến cho việc truy tìm dấu vết trở nên khó khăn hơn nhiều. Tôi muốn nói rằng những kẻ chuyển tiền ở Mogadishu hay ở Tehran sẽ chuyển tiền giấu trong vali thay vì giấu và chuyển tiền qua những công ty vỏ bọc hải ngoại tại Panama. Và đó chính là mối lo chính của những người đang ra sức chống lại những hoạt động tài chánh của bọn khủng bố.
Nhưng các tổ chức thiện nguyện hợp pháp gây quỹ hỗ trợ cho dân chúng tại những nơi bị chiến tranh tàn phá, nhận thấy các ngân hàng bỗng dưng đóng tài khoản của họ lại, khiến cho việc trả lương cho nhân viên và đài thọ cho những phí tổn khác trở nên khó khăn hơn. Ông Sam Worthington, Chủ tịch của tổ chức Interaction, nhận định.
It's now to a point where a lot of the major Muslim based.
Giờ đây nó đã tiến tới chỗ mà nhiều tổ chức lớn có gốc Hồi giáo ở Mỹ hoạt động trên thế giới sắp hết đường hoạt động.
Kinh doanh rủi ro cao và tiềm năng lợi nhuận thấp khiến các ngân hàng không muốn làm việc với các tổ chức hoạt động tại những vùng chiến tranh như Somalia. Ngân hàng kiếm được rất ít lợi nhuận từ những tài khoản tương đối nhỏ của các tổ chức thiện nguyện và trong nhiều trường hợp lại phải bị phạt nặng vì vi phạm chế tài.
Con trai của cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Diệu Bang phủ nhận những thông tin cho rằng ông đã dùng địa chỉ của cha ông ở Bắc Kinh để đăng ký một công ty vỏ bọc hải ngoại vào năm 2003. Theo tường thuật của thông tín viên Ye Bing của đài VOA tại Bắc Kinh, ông Hồ Đức Hoa còn dọa kiện những cơ quan truyền thông nào tiếp tục tường thuật về những cáo giác được phanh phui trong hồ sơ Panama. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng và Tấn Trương trình bày chi tiết.
Ông Hồ Đức Hoa nói với báo chí ở Hồng Kông rằng ông không có gì để che giấu. Ông cho biết việc đăng ký công ty của ông có tên là Four Talent International Holdings ở quần đảo Virgin đã được thực hiện một cách công khai và ông lập công ty này với tên thật và hộ chiếu của chính ông. Hôm thứ Hai, ông nói với đài VOA rằng tôi đã kiểm tra lại giấy tờ đăng ký và tôi có thể bảo đảm với quý vị là địa chỉ đăng ký không phải là tư thất của Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang như họ tường thuật. Ông nói thêm rằng để bảo vệ cho thanh danh của gia đình, ông sẽ thông qua hành động pháp lý để chống lại những cáo giác không đúng sự thật của giới truyền thông. Ông nói, các cơ quan truyền thông và các hãng thông tấn tạo ra cái điều dối trá này phải trưng ra bằng chứng, nếu không tôi sẽ sử dụng quyền hạn pháp lý của mình. Bởi vì tin tức mà họ loan tải đã bôi nhọ cựu Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc và cá nhân tôi. Họ phải chịu trách nhiệm đối với những hậu quả nghiêm trọng mà hành động của họ đã gây ra và họ phải công khai xin lỗi và bồi thường một cách thỏa đáng. Ông Hồ Đức Hoa cho biết báo chí Hồng Kông gọi ông là người Trung Quốc đầu tiên và duy nhất dám lớn tiếng phản đối những tố cáo về những hoạt động đầu tư có thể là bất hợp pháp ở hải ngoại. Ông nói, sự thật là mọi người Trung Quốc bình thường, ngay cả người nước ngoài, ai nấy cũng đều có thể đăng ký một công ty ở Hồng Kông. Tôi tin rằng đó là quyền của họ, trong đó có tôi. Ông Hồ Đức Hoa sinh sống ở Hồng Kông khi ông thành lập công ty vỏ bọc, được tiết lộ trong hồ sơ Panama.
Từ những người trong gia đình của cố chủ tịch Mao Trạch Đông cho tới đương kim chủ tịch Tập Cận Bình, những dữ liệu trong hồ sơ Panama cho thấy việc bỏ tiền vào các công ty vỏ bọc hải ngoại là một việc phổ biến trong giới quyền thế ở Trung Quốc. Những thông tin bị tiết lộ cho tới giờ này cho thấy có sự dính líu của thân nhân của ít nhất 9 người đang giữ hoặc từng giữ chức ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan có nhiều quyền hành nhất nước. Tuy việc sở hữu công ty vỏ bọc hải ngoại không phải là bất hợp pháp, nhưng những công ty đó có thể được dùng để rửa tiền hoặc trốn thuế. Những số của cải khổng lồ mà người thân của các đảng viên Đảng Cộng sản đương quyền tích lũy là một mối quan tâm lớn ở Trung Quốc, nhưng nó cũng là một đề tài nhạy cảm và bị kiểm soát hết sức nghiêm ngặt. Trong vài tuần qua, Trung Quốc đã tăng cường việc kiểm duyệt những tin tức và bình luận trên mạng về hồ sơ Panama do Hội Nhà báo Điều tra Quốc tế tiết lộ. Tổ chức này nói rằng hơn 11 triệu hồ sơ mà họ có được từ một công ty luật ở Panama cho thấy các ngân hàng, các công ty luật và những người hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hải ngoại thường không tuân thủ những đòi hỏi pháp lý là phải bảo đảm rằng khách hàng của họ không dính líu tới các hoạt động tội phạm, trốn thuế hay tham nhũng. Nhân viên kiểm duyệt Trung Quốc đã xóa những đường dẫn trên mạng xã hội về vụ rò rỉ thông tin này và Panama đã trở thành một trong những chữ bị kiểm duyệt nhiều nhất trên Internet ở Trung Quốc.
Vụ hồ sơ Panama bùng ra trong lúc Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn, trong đó ông đã công khai một số vụ án của các quan chức cấp cao để tìm cách chứng tỏ là Đảng Cộng sản có thái độ nghiêm túc trong việc bài trừ tham nhũng. Một số người chỉ trích cho rằng cuộc trấn áp của ông Tập Cận Bình chỉ nhắm tới mục tiêu loại trừ đối thủ chính trị. Hội Nhà báo Điều tra Quốc tế cho biết, cuộc phân tích của họ cho thấy tính tới cuối năm 2015, công ty luật Mossack Fonseca đã thu phí của hơn 16.300 công ty vỏ bọc từ Trung Quốc và Hồng Kông, chiếm khoảng 29% doanh thu toàn cầu của công ty này. Trong số những văn phòng ở khắp thế giới của công ty này, văn phòng ở Hồng Kông là văn phòng bận rộn nhất.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, nước này cho hay là hàng hóa do họ xuất khẩu đã tăng vọt trong tháng 3, lên tới 160,8 tỷ đô la. Đây là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới đang cải thiện. Tỷ lệ tăng xuất khẩu tới 11,5% được Cục Hải quan báo cáo hôm nay là lần đầu tiên tỷ lệ này tăng tính từ tháng 6 năm ngoái. Trong khi đó, trị giá hàng nhập khẩu giảm 7,6% so với một năm trước, còn 131 tỷ đô la. Cục Hải quan Trung Quốc nói vào cuối tháng 3, mức thặng dư mậu dịch của Trung Quốc là 29,9 tỷ đô la. Tin vui này đã làm tăng giá chứng khoán Trung Quốc trong những giờ giao dịch đầu tiên hôm nay. Các chỉ số ở Thượng Hải, Thâm Quyến và Hồng Kông đều tăng ít nhất là 2%.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Trung Quốc loan báo xả thêm nước xuống hạ nguồn Mekong. Trung Quốc tiếp tục xả thêm nước từ một con đập ở tỉnh Vân Nam để giúp xoa dịu hạn hán tại Việt Nam và các nước Đông Nam Á ở hạ nguồn sông Mekong, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Phát ngôn nhân Lục Hãng ngày 12 tháng 4 cho hay, đợt xả nước lần thứ nhì từ đập thủy điện Cảnh Hồng khởi sự đầu tuần này và sẽ kéo dài cho tới hết mùa nước thấp. Bắc Kinh đã tiến hành đợt xả nước lần đầu từ ngày 15 tháng 3 cho tới ngày 10 tháng 4 sau khi Việt Nam lên tiếng yêu cầu. Ông Lục tuyên bố lượng nước được xả trong đợt này sẽ tùy vào tình hình nước ở thượng nguồn và nhu cầu của người sử dụng từ vùng hạ lưu. Trung Quốc nói động thái này sẽ giúp giảm bớt các tác động của trận hạn hán khắc nghiệt đang hoành hành Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan. Tại Việt Nam, tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân ở 10 trong số 13 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, với khoảng 1,8 triệu người đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước và gần 160.000 hecta lúa bị phá hủy tính từ cuối năm ngoái tới nay. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Việt Nam, ông Hoàng Văn Thắng cho biết.
Ảnh hưởng rất là lớn. Đấy, như tỉnh Bến Tre hiện nay là nước sinh hoạt là rất là khó khăn. Như tỉnh Bến Tre là thiệt hại trên 30.000 hecta lúa bị ảnh hưởng rất là lớn đến năng suất, thậm chí có thể mất trắng. Và các tỉnh khác cũng bị rất nghiêm trọng. Vậy là đây là một cái đợt hạn rất là đặc biệt, ít xuất hiện trong cái lịch sử trong những năm vừa qua. Tức là người ta nói là cái chu kỳ El Nino này là 60 năm xuất hiện một lần.
Campuchia đầu tuần này cũng báo động về tình trạng hạn hán nghiêm trọng và kêu gọi Trung Quốc tiếp tục xả thêm nước. Thái Lan cho hay đang rơi vào tình trạng thiếu nước tồi tệ nhất trong 20 năm qua. Năm 2010, Trung Quốc từng bị lên án là không xả đủ lượng nước từ các đập thượng nguồn, gây khó khăn kinh tế cho các cộng đồng cư dân hạ nguồn sông Mekong. Bộ Ngoại giao Bắc Kinh ngày hôm qua tuyên bố sẵn sàng hợp tác với các nước hạ lưu sông Mekong trong công tác ứng phó với hiện tượng khí hậu khắc nghiệt và bảo vệ nguồn tài nguyên nước. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết, giới hữu trách Việt Nam đang tìm giải pháp để thích nghi với tình hình hạn hán và xâm nhập mặn ngày càng gia tăng ở vựa lúa miền Nam. Ông Hoàng Văn Thắng.
Chúng tôi cũng đang nghiên cứu và xây dựng rất là nhiều các giải pháp để thích nghi, thích ứng với tình hình hạn hán xâm nhập mặn có thể sẽ ngày càng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu. Chúng tôi cũng đang thông qua Ủy hội Hợp tác Mekong cũng đang đề nghị các nước thượng nguồn Mekong xả nước, trong đó có Trung Quốc và các nước khác nữa. Chúng tôi thông qua Ủy ban Mekong cũng đề nghị các nước gia tăng cái xả nước để hỗ trợ cho vùng hạ du.
Sông Mekong bắt nguồn từ Trung Quốc với tên gọi là sông Lan Can trước khi chảy qua Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Đợt hạn kéo dài tại các nước dọc theo sông Mekong bắt đầu từ cuối năm ngoái do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Niño. Việt Nam Philippines cân nhắc tập trận chung ở Biển Đông. Giới chức quốc phòng của Việt Nam và Philippines tuần này sẽ họp bàn về khả năng tổ chức các cuộc tập trận và tuần tra hải quân chung, dấu hiệu hình thành một liên minh mới giữa hai nước đang có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc ở Biển Đông. Reuters hôm nay dẫn nguồn tin từ các giới chức quân sự cấp cao không muốn nêu tên cho hay, hai nước sẽ thảo luận về đề tài này trong tuần, nhưng có khả năng là chưa đạt được một thỏa thuận tức thì. Một quan chức nói với hãng tin Reuters rằng đây là những cuộc bàn thảo sơ khởi. Các kế hoạch này sẽ phải mất một thời gian, nhưng chúng tôi muốn tiến tới một nấc thang mới. Thông tin này cũng đã được xác nhận bởi một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng ở Manila. Cuộc họp giữa Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh với người đồng cấp Honorio Acosta của Philippines được lên kế hoạch diễn ra vào ngày mai. Và Biển Đông là một trọng tâm thảo luận giữa các chủ đề hợp tác song phương khác, bao gồm chia sẻ thông tin, hậu cần quân sự và công nghệ quốc phòng. Theo dự kiến, ông Vịnh cũng sẽ đi tham quan các căn cứ quân sự của Philippines, trong đó có một cơ sở hải quân lớn. Truyền thông nhà nước Việt Nam chưa loan tin về sự kiện này. Quan hệ giữa Hà Nội với Manila đang được tăng cường trước các bước đi xác quyết chủ quyền gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, trong đó có việc khẩn trương bồi đắp các đảo nhân tạo ở Trường Sa mà Việt Nam và Philippines cũng có tuyên bố chủ quyền. Tháng 11 năm ngoái, Việt Nam và Philippines nhất trí về mối quan hệ đối tác chiến lược nhằm thúc đẩy quan hệ an ninh, giữa lúc Trung Quốc mở rộng sự hiện diện trên hải lộ chiến lược Biển Đông và triển khai các thiết bị quân sự ra quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Các cuộc tập trận chung trong tương lai giữa hai nước Việt Nam và Philippines sẽ là một trong những bước đi lớn nhất được thực hiện bởi quân đội đôi bên kể từ khi hai nước ký thỏa thuận quốc phòng cách đây 6 năm.
Chính phủ ở Đài Bắc mới đây tố cáo Bắc Kinh bắt cóc công dân Đài Loan ở Kenya sau khi Nairobi trục xuất 45 công dân Đài Loan sang Trung Quốc. Theo tường thuật của thông tín viên Ralph Jennings của đài VOA ở Đài Bắc, các nhà phân tích cho rằng hành động này của Bắc Kinh có thể nhắm tới mục tiêu làm cho chính phủ của bà Thái Anh Văn, người sẽ lên làm Tổng thống Đài Loan vào tháng sau, khởi sự một cuộc đối thoại thân thiện với Trung Quốc thay vì hướng tới một nền tự trị rộng rãi hơn. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
45 công dân Đài Loan đã bị đưa sang Trung Quốc hôm thứ Hai và thứ Ba. Tất cả những người này bị bắt ở Kenya năm 2014 và bị truy tố về những hành vi tội phạm trên mạng. Một tòa án Kenya đã bác bỏ các cáo trạng và cho nhóm này một thời hạn là 21 ngày để rời khỏi Kenya. Chính phủ Đài Loan đã giận dữ tố cáo Bắc Kinh bắt cóc công dân của họ bằng cách gây sức ép lên chính phủ Kenya để trục xuất những người này sang Trung Quốc. Tuy nhiên, ông An Phong Sơn, phát ngôn viên Phòng Đài Loan Sự vụ của Chính phủ Trung Quốc nói rằng nhóm người Đài Loan này đã lường gạt hàng triệu đô la của công dân và doanh nghiệp Trung Quốc.
Vì những hành vi tội phạm nay được thực hiện ở nước ngoài và toàn bộ nạn nhân là người đại lục, giới hữu trách đại lục chắc chắn sẽ hành xử quyền quản hạt. Hơn nữa, quốc gia liên hệ có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc để làm cho mọi việc được rõ ràng và để giúp đỡ cho cuộc điều tra. Cơ quan tư pháp ở Trung Quốc đại lục sẽ dựa theo luật pháp để điều tra những phần tử tội phạm Đài Loan. Các quyền lợi pháp lý và lợi ích của những phần tử tội phạm này sẽ được bảo đảm theo quy định của pháp luật.
Hôm qua, cảnh sát Kenya đã dùng sức mạnh để đưa 15 người Đài Loan ra khỏi một trạm cảnh sát sau khi những người này không chịu đáp chuyến bay sang Trung Quốc. Ngoài số người Đài Loan vừa kể, còn có 32 công dân Trung Quốc bị Kenya trục xuất về nước. Vụ khủng hoảng hiện nay phát sinh từ cuộc tranh đấu kéo dài nhiều thập niên của Đài Loan để được công nhận như một thực thể độc lập và tách biệt khỏi sự cai trị của Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh cho rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và hầu hết các chính phủ trên khắp thế giới, kể cả Kenya, cũng thừa nhận tuyên bố đó. Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Kenya nói với đài VOA rằng chính phủ ông đã không tham khảo ý kiến với giới hữu trách Đài Bắc trước khi tiến hành vụ trục xuất. Ông nói thêm rằng chúng tôi không có quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã gây sức ép lên bà Thái Anh Văn, người được bầu làm Tổng thống Đài Loan và sẽ lên nhậm chức vào tháng 5 tới đây. Bà Thái là người lãnh đạo Đảng Dân Tiến và không chấp nhận điều kiện tiên quyết của Bắc Kinh là đôi bên chỉ có thể đàm phán với nhau trong tư cách là một phần của một nước Trung Hoa duy nhất.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, các cuộc thăm dò cử tri vừa bỏ phiếu cho thấy là đảng đương quyền có lập trường bảo thủ của Tổng thống Park Geun-hye ở Nam Triều Tiên có thể đánh mất thế đa số tại quốc hội trong các cuộc bầu cử hôm nay. Đảng Sainuri được trông đợi sẽ duy trì quyền kiểm soát quốc hội gồm tất cả 300 ghế dựa trên những cuộc thăm dò gần đây cho thấy là các chính sách cứng rắn của bà Park được sự ủng hộ rộng rãi trong bối cảnh mối đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên đang gia tăng. Nhưng các cuộc thăm dò những người rời phòng phiếu xong do ba hệ thống truyền hình quốc gia thực hiện, chắc thế là đảng Sayed Nuri sẽ chiếm được từ 118 tới 147 ghế, trong khi đảng đối lập chủ yếu là đảng Minju sẽ chiếm được từ 97 tới 128 ghế. Đảng Nhân dân mới được thành lập gồm những người bỏ đảng Minju sẽ chiếm từ 31 tới 43 ghế. Phải chờ tới chiều tối hôm nay thứ Tư mới có kết quả chính thức. Nếu kết quả này phù hợp với các cuộc thăm dò cử tri vừa bỏ phiếu, thì thất bại này sẽ là một đòn nặng khác đối với nghị trình lập pháp của bà Park, vốn đã trì trệ vì một quốc hội luôn có những gấu ó chính trị với nhau. Bà Park còn 2 năm nữa mới kết thúc nhiệm kỳ 5 năm duy nhất của bà. Cử tri Syria tại những vùng nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ ngày hôm nay đi đầu phiếu trong các cuộc bầu cử quốc hội, giữa lúc cuộc hòa đàm được mở lại ở Geneva. Giới lãnh đạo phương Tây và các nhóm đối lập Syria đã chỉ trích cuộc bầu cử này là một trò hề và là một mối đe dọa đối với tiến trình hòa đàm, cũng như đối với thỏa thuận ngưng chiến mong manh đã kéo dài 6 tuần lễ. Các phòng phiếu mở cửa sớm hôm nay tại các khu vực do chính phủ kiểm soát lên tới khoảng 1/3 lãnh thổ Syria. Giới quan sát dự kiến là đảng Baas sẽ duy trì đa số trong quốc hội. Khoảng 3.500 ứng cử viên tham gia cuộc đua để giành 250 ghế trong quốc hội. Hàng ngàn người khác đã bỏ cuộc đua. Trong khi đó, cuộc thương thuyết do Liên Hiệp Quốc bảo trợ tái tục ở Geneva, giữa lúc đặc sứ Liên Hiệp Quốc đặc trách Syria, ông Staffan de Mistura, gặp gỡ các nhân vật đối lập và các giới chức đến từ Hoa Kỳ và các cường quốc phương Tây khác để tìm một phương cách hầu có thể chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria đã khởi sự từ năm 2011. Chính quyền Syria nói các đại diện của họ sẽ tham dự cuộc hòa đàm vào ngày thứ Sáu sau khi cuộc bầu cử kết thúc. Sức khỏe tâm thần và chi phí cũng như những lợi ích của việc điều trị các chứng bệnh này đang là trọng tâm của một hội nghị ở thủ đô Washington do Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới đồng chủ trì. Hội nghị khởi sự hôm nay quy tụ các chuyên gia, học giả, các bác sĩ đang hành nghề và các bộ trưởng tài chính. Mục đích của hội nghị này là khuyến khích các chính phủ, các cơ quan cứu trợ và các tổ chức xã hội dân sự đầu tư vào sức khỏe tâm thần. Những người trong ban tổ chức nói rằng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần có thể mang lại những lợi ích kinh tế thực thụ. Nhiều quốc gia đã cải thiện lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần như Brazil, Ethiopia, Nam Phi sẽ trình bày câu chuyện của họ và bàn luận về những thách thức cũng như những giải pháp của vấn đề này. Theo trông đợi, giới thẩm quyền Brazil sẽ mô tả mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm lý của họ, trong khi các đại diện Ethiopia trình bày làm cách nào mà chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần của họ đã trở thành một phần của hệ thống chăm sóc y tế được cải cách của nước này. Loạt sự kiện này được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị thường niên của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế, trùng hợp với việc Tổ chức Y tế Thế giới công bố một cuộc nghiên cứu do tổ chức này thực hiện, cho thấy là cứ mỗi $1 đầu tư vào chữa trị tâm thần sẽ mang về món lợi là $4 trong việc cải thiện sức khỏe và khả năng lao động.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các tin tức cập nhật trong ngày và bài học tiếng Anh được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.